trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Ba mươi phút thời sự chiều thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố.
Khẩn trương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Cần Thơ trước thời hạn 15 tháng 8.
Cần Thơ đảm bảo lưu thông trong đợt triều cường tháng 7 âm lịch này.
Việt Nam đứng thứ 11 trong top 50 thị trường logistics mới nổi.
Triều Tiên-Nga mở rộng quan hệ song phương mang tính xây dựng và toàn diện.
Trong một năm Taliban lên nắm quyền kiểm soát đất nước, Afghanistan vẫn còn rất nhiều vấn đề nổi cộm. Thưa quý thính giả, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật. Phiên họp sẽ diễn ra từ nay đến ngày 18 tháng 8 để cho ý kiến về 11 dự án luật, pháp lệnh và nghị quyết.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật đã trình cho Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và dự kiến sẽ xem xét và biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 4, gồm dự án luật dầu khí sửa đổi, dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, dự án luật thanh tra sửa đổi, dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan tập trung cho ý kiến về những vấn đề lớn, quan trọng, các vấn đề mà nội dung còn có ý kiến khác nhau, cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, kinh nghiệm quốc tế, nhu cầu thực tiễn để tiếp tục làm sâu sắc và hoàn thiện hơn dự án luật. Dự kiến trong tháng 9 sẽ diễn ra hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách trong 2 ngày để thảo luận về một số dự án luật, nghị quyết. Theo thông tin từ Ban Quản lý Lăng, từ ngày mai 16 tháng 8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại sau thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ.
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo tới các cơ quan tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nhân dân và người nước ngoài về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau thời gian tạm ngừng để thực hiện công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022. Theo đó, đến nay, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16 tháng 8 năm 2022.
Chuyển sang các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý thính giả, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay Đảng ủy Công an thành phố tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị.
Các đại biểu được nghe triển khai nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và dự thảo nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thành phố Cần Thơ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu thời gian tới các quận ủy, huyện ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo công an các quận, huyện trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết.
Đối với Công an thành phố, tiếp tục xây dựng đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất. Gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo ý thức nề nếp, thường xuyên tu dưỡng, chấp hành nghiêm điều lệnh, nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Tiếp tục ra sức xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết số 12 đã đề ra.
Cũng sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết dự kiến sẽ trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tham dự.
Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh nội dung các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ, việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương, việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thành phố Cần Thơ, các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Cần Thơ.
Liên quan đến các tờ trình trên, các đại biểu đề nghị các đơn vị soạn thảo cần bổ sung thêm các văn bản nghị quyết, xác định nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các trình tự, thủ tục theo quy định để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết nghị tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.
Riêng tờ trình về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2022, các đại biểu thống nhất thông qua dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy.
Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt, các phòng ban, các phường về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công thương.
6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng của Thốt Nốt đạt trên 18.900 tỷ đồng, thương mại dịch vụ hơn 8.100 tỷ đồng, đăng ký mới 14 doanh nghiệp và 79 hộ kinh doanh cá thể. Sản xuất kinh doanh của quận tuy phục hồi nhưng doanh nghiệp lại giảm đơn hàng do thiếu hụt lao động, mời gọi đầu tư chợ còn khó khăn. Quận Thốt Nốt kiến nghị Sở Công Thương thành phố hỗ trợ làm cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp uy tín để đầu tư liên kết bao tiêu sản phẩm cho các cánh đồng lớn.
Lãnh đạo Sở Công Thương cũng yêu cầu địa phương tiếp tục quan tâm vận động doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiêm vaccine mũi 4 cho người lao động, hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm mặt bằng mở siêu thị, cửa hàng tiện ích, tăng cường quản lý, kiểm soát hàng hóa, giá cả thị trường. Thưa quý thính giả, chiều nay, Ban tổ chức sự kiện Aritechnica ASEAN Live 2022 có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Nội dung thống nhất việc phối hợp tổ chức sự kiện. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện các đơn vị hữu quan tiếp và làm việc với đoàn.
Sự kiện Agritechnica Asia Life 2022 về cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ từ ngày 24 đến 26 tháng 8, gồm có 3 mảng chính: triển lãm công nghệ tiên tiến về cơ khí, công nghệ thông minh, các sự kiện như lễ khai mạc, đêm kết nối, hội thảo, hoạt động trình diễn công nghệ máy móc thiết bị trên đồng ruộng.
Ban tổ chức sự kiện đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ công tác quảng bá, truyền thông, tiếp đón các đại biểu quốc tế và hỗ trợ một số công việc hậu cần. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh đây là sự kiện rất quan trọng mang tầm quốc tế. Do vậy, các địa phương đơn vị phải hết sức nỗ lực để sự kiện đạt kết quả tốt nhất. Trong quá trình làm việc, nếu có gặp khó khăn phát sinh, phải báo cáo ngay cho lãnh đạo để có hướng giải quyết tốt nhất. Về việc hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động, theo thống kê, đến nay 51 tỉnh thành đã phê duyệt hồ sơ của 17.300 doanh nghiệp với 1.200.000 lao động. 31 địa phương đã giải ngân 350 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê trọ cho 620.000 lao động.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hôm nay 15 tháng 8 là hết hạn làm hồ sơ giải ngân gói hỗ trợ thuê trọ cho người lao động từ quyết định 08 về thực hiện chính sách hỗ trợ khoảng 6.600 tỷ đồng tiền thuê nhà cho 3.400.000 người lao động. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ.
Tại Cần Thơ, thực hiện quyết định số 08 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có kế hoạch số 125 ngày 6 tháng 6 năm 2022 để thực hiện quyết định này. Cũng như nhiều địa phương, hiện Cần Thơ còn nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện xong hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Phóng viên Hoàng Kim thông tin chi tiết.
Theo quyết định số 08, người lao động sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng một người mỗi tháng hoặc 1 triệu đồng một người mỗi tháng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ cho biết tính đến ngày 9 tháng 8 đã có 1.100 doanh nghiệp đăng ký thực hiện các thủ tục để đề nghị cho khoảng 44.000 lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà. Ông Đào Minh Lợi, Trưởng phòng Lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Về cái tiến độ mà thực hiện về cái kế hoạch phê duyệt cái này thì về phía thành phố cũng đã tích cực và hỗ trợ và phê duyệt cho đến nay thì cũng đã đạt được nữa là trên 59% theo kế hoạch đề ra. Thì dự kiến cái khoản tiền là khoảng có trên khoảng 25 tỷ để hỗ trợ cho các đối tượng này.
Ông Mạch Quốc Nguyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh học Á Châu cho biết.
Công ty Tinh học Á Châu có 19 nhân viên thì đang là ở trọ trên địa bàn thành phố. Thì hiện tại công ty chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ của Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ là tổng số lượng là 19 nhân viên. Và tất cả 19 nhân viên đã nhận đủ số tiền của bảo hiểm tài trợ hết.
Anh Võ Minh Cần, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh học Á Châu rất phấn khởi khi nhận được khoản hỗ trợ theo quyết định 08. Bởi vì
nhờ được 1,5 triệu, nhờ số tiền đó thì cũng như trang trải được tháng tiền nhà trọ đó, thì cảm thấy rất là vui.
Tuy nhiên, theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ, vẫn còn một số doanh nghiệp hồ sơ thủ tục gặp trục trặc nên đang tích cực thực hiện đôn đốc. Ông Đào Minh Lợi, Trưởng phòng Lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ nói rõ hơn.
Thời gian tới, người lao động cũng làm sao được hưởng cho nó trọn vẹn theo cái quy định số 08 này, thì về phía ngành thì cũng đã tiếp tục là tăng cường hơn nữa, rồi là rà soát lại các doanh nghiệp để làm sao là cho các cái doanh nghiệp đạt được cái kết quả theo cái mong muốn của thành phố là đề ra.
Thưa quý thính giả, theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ thì hôm nay là thời hạn cuối nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Hy vọng là các doanh nghiệp sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan liên quan đã thực hiện hoàn tất hồ sơ cho người lao động để chính sách này kịp thời đến với đối tượng thụ hưởng. Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý thính giả, thời điểm này nước lũ đã bắt đầu đổ về các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngành nông nghiệp thành phố khuyến cáo nông dân cần quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm chủ động chăm sóc và bảo vệ vườn cây để phòng tránh các thiệt hại do mưa lũ.
Thành phố Cần Thơ có gần 23.700 ha trồng cây ăn trái các loại. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, hiện đang trong mùa mưa và bước vào giai đoạn nước lũ lên. Nông dân cần kiểm tra, gia cố các hệ thống đê bao, bờ bao, cống, bọng và chủ động chuẩn bị máy móc, các phương tiện tát nước để sẵn sàng tiêu thoát nước và phòng chống ngập úng cho vườn cây ăn trái. Nông dân cần thăm vườn thường xuyên, đề cao cảnh giác với tình hình ngập úng do mưa lớn kéo dài.
Trong trường hợp kiểm tra phát hiện các cây bị ngập, bắt đầu có triệu chứng vàng lá, rễ bị thối, thì cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, để tưới xung quanh vùng rễ và tăng cường sức chống chịu của cây đối với các yếu tố bất lợi.
Đối với vườn đang ngập nước khi dở bờ bao hoặc do mưa lớn kéo dài, nên để nước chảy tự nhiên trên mặt liếp vườn, vì khi dòng chảy thoáng sẽ cung cấp một phần oxy giúp rễ hô hấp và nhanh chóng bơm rút nước hạ mực thủy cấp trong vườn đến mức thấp nhất. Trong thời gian ngập nước, hạn chế tối đa việc đi lại trong vườn cây ăn trái, vì làm như vậy cây càng dễ bị thiếu oxy và chết nhanh hơn. Nếu cây đang ra hoa trái hay đọt non thì nên tỉa hoặc cắt bỏ hết đọt non, hoa và trái đi. Chú ý bón phân cường đối, đặc biệt là kali, không nên bón đạm làm cây ra nhiều chồi non. Hạn chế bón phân hữu cơ, đặc biệt phân hữu cơ chưa hoai vì sẽ làm vi sinh vật hoạt động mạnh, tiêu hao nhiều oxy của cây trồng khi bị ngập úng.
Những ngày tháng 7 âm lịch, tức là tháng 8 năm 2022, mực nước triều cường trên sông Hậu, các sông rạch thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ đã bắt đầu lên cao. Nhiều tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều như đường Mậu Thân, Quỳnh Cương, Võ Văn Kiệt, khu vực Hồ Bún Sáng bị ngập nước, gây khó khăn cho sinh hoạt đi lại kinh doanh của người dân.
Dự báo triều cường sẽ tiếp tục lên cao trong 1-2 ngày nữa. Năm 2022, dự báo triều cường sẽ thường xuyên xuất vào những ngày đầu và giữa các tháng 8, 9 và 10 âm lịch. Trong đó, đỉnh triều cường có khả năng cao nhất trong năm 2022 từ 2,1 đến 2,2 mét, cao hơn báo động 3 từ 1 đến 2 tấc vào tháng 10 và tháng 11 năm 2022. Cần đề phòng ngập lụt đô thị ảnh hưởng sinh hoạt kinh doanh của người dân. Để hạn chế thiệt hại ảnh hưởng do triều cường, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ yêu cầu thành viên của ban, các cấp, các ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện tổ chức theo dõi diễn biến mưa lũ triều cường để thông tin đến các cấp chính quyền, người dân, nhất là vùng thấp, trũng ven sông và chủ đầu tư các công trình trên sông, ven sông, kênh rạch để chủ động các biện pháp phòng tránh.
Đúng như dự báo, con nước đầu tháng 7 âm lịch năm nay diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 7 âm lịch, nhằm ngày 13 đến ngày 15 tháng 8, với mức nước từ 1m83 đến 1m88, cao hơn con nước rậm tháng 7 năm trước khoảng 5 phân. Theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, nhờ làm tốt công tác chống ngập nên trong con nước đầu tiên vượt ngưỡng báo động 1 này, việc lưu thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ được an toàn và thông suốt.
Triều cường tối hôm qua 14 tháng 8 và sáng hôm nay 15 tháng 8 được xem là con nước cao nhất của đợt triều cường rằm tháng 7 âm lịch, đã làm ngập khoảng 15 tuyến đường trong khu vực nội ô quận Ninh Kiều. Tuy nhiên mức độ ngập không sâu, không ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt sản xuất của người dân. Ông Nguyễn Văn Minh, người dân phường An Khánh, quận Ninh Kiều, nói:
Quận Ninh Kiều đầu tư nâng cấp cái tuyến đường Nguyễn Văn Cừ lên, thì hiện nay thì nó cao gáo, chiều cường không còn ngập, mưa lớn cũng không còn ngập nghẹt như ngày xưa, thì bà con rất là phấn khởi.
Hoặc ở quận Bình Thủy, với những tuyến đường trước đây thường ngập sâu như Trần Quang Diệu, Cách Mạng Tháng 8 và Võ Văn Kiệt, thì đến con nước này, tình trạng ngập đã được khắc phục. Ông Lưu Xuân Thu, phường An Thới, quận Bình Thủy cho biết.
Đường Trần Quang Diệu được nâng lên như hôm nay thì là nước không ngập nữa. Thì mọi năm ngập từ 5 tấc đến 6 tấc. Thế năm nay là đi lại là rất thuận lợi cho mọi người dân, giao thông ngày cũng như ban đêm. Nên là rất thuận lợi và người dân rất là đồng thuận.
Được như vậy là do các quận nội ô đã đầu tư hàng chục tỷ đồng vào việc nâng cấp đường, nâng cấp hẻm, kết hợp lắp đặt hệ thống cống thoát nước trên toàn tuyến để cải thiện tình trạng ngập nghẹt khi có mưa hay triều cường. Riêng công tác chống ngập, đến nay toàn quận Ninh Kiều đã hoàn tất kế hoạch cải tạo 8 tuyến đường trọng điểm ngập sâu và đang đưa vào vận hành. Ông Trần Trung Thịnh, phó giám đốc xí nghiệp xây lắp cấp thoát nước, công ty cổ phần cấp thoát nước thành phố Cần Thơ, cho rằng.
Công ty cũng đã bố trí nhân sự trực tại các tuyến đường chính, khu vực ngập nghẹt sâu tại các khu vực, ví dụ như hồ sáng thổi rồi thì bố trí anh em tăng cường tại các khu vực đó để đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống có thể phát sinh.
Tuy nhiên, theo ngành chức năng, sẽ còn liên tiếp những đợt triều cường của năm cho đến hết tháng 11 âm lịch. Do đó, cần gấp rút thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu thiệt hại về người và của trong các đợt triều cường tiếp theo của năm. Ông Nguyễn Quý Ninh, Chánh Văn phòng Ban Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ nói:
"Ta phải kiểm tra rà soát, đặc biệt là các tuyến đường mà ngập sâu, có cái nắp hố ga, những cái đảm bảo an toàn, và chúng ta những cái tuyến mà chúng ta ngập sâu thì chúng ta cũng nên là chúng ta bố trí tín hiệu như là chúng ta có cái biển báo hoặc là rào chắn để cho người dân chúng ta có cái nhìn trực quan, chúng ta dễ nhận biết để chúng ta né tránh những cái khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn."
Dân thưa quý thính giả, do biến đổi khí hậu cho nên tình hình thủy triều dâng và mưa bão năm nay sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác và thông tin thường xuyên tình hình thủy văn trên các phương tiện thông tin truyền thông sẽ góp phần hạn chế rủi ro trong mùa mưa bão triều cường năm nay. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Việt Nam đứng thứ 11 trong top 50 thị trường logistics mới nổi. Theo bảng xếp hạng vừa được nhà cung cấp dịch vụ vận tải và hậu cần kho vận Agility công bố. Trong số các nước ASEAN thì Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia và Malaysia, Thái Lan, vượt lên Philippines, Myanmar và Campuchia. Dù gặp khó khăn trong đại dịch thì ngành vẫn phát triển nhờ việc tận dụng hiệu quả của các doanh nghiệp trong các hiệp định thương mại tự do. Cùng với đó, sự tăng trưởng về kinh tế, sản xuất và tiêu dùng trong nước, sự bùng nổ thương mại điện tử đã mang lại những cơ hội thực sự cho ngành.
Lĩnh vực logistics của Việt Nam cũng thu hút sự chú ý của các trang tin quốc tế tuần qua. Sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và các hoạt động xuất nhập khẩu sôi động là động lực chính thúc đẩy vận tải biển Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới logistics toàn cầu. Nhu cầu giao thương gia tăng giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới cũng là yếu tố thúc đẩy sự hình thành các tuyến vận tải biển mới. Bên cạnh đó, Việt Nam còn có tiềm năng dồi dào để phát triển thị trường logistics thương mại điện tử.
Báo chí quốc tế tuần qua cũng có các bài viết đánh giá cao những chính sách thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ của chính phủ. Do đó, lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số của Việt Nam đang thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.
Bài viết trên trang Les Actualized của Pháp nhấn mạnh những lợi thế giúp Việt Nam có thể trở thành một quốc gia đi đầu trong lĩnh vực gia công và chuyển đổi số kỹ thuật số toàn cầu. Theo đó, môi trường kinh doanh thuận lợi với nhiều hiệp định thương mại tự do và các chính sách khuyến khích đầu tư của chính phủ, cùng với lực lượng lao động trẻ am hiểu về công nghệ, chính là những yếu tố các nhà đầu tư có thể hưởng lợi khi đầu tư vào chuyển đổi số tại Việt Nam. Quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ tại Việt Nam trong những năm qua còn thể hiện ở sự phổ biến của các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tốc độ gia tăng nhanh chóng của số lượng người dùng.
Có thể thấy dịch bệnh đã thúc đẩy chuyển đổi số trong điều hành của cơ quan quản lý, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp hay thói quen mua sắm sử dụng dịch vụ vui chơi giải trí của người dân. Vì vậy, tốc độ chuyển đổi số của Việt Nam trong 2 năm COVID-19 đều tăng nhanh qua các thống kê xếp hạng chuyển đổi số toàn cầu. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang nhìn nhận Việt Nam là một trung tâm công nghệ mới của châu Á. Thưa quý thính giả, Tết Trung Thu là một trong những nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Dịp này, nhiều người không chỉ mua cho mình mà còn mua tặng bạn bè, người thân những chiếc bánh Trung Thu đầy màu sắc ngon miệng. Vì vậy, việc lựa chọn một chiếc bánh Trung Thu đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm là vấn đề rất đáng được quan tâm của nhiều người.
Để chọn bánh Trung Thu an toàn, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng cần quan sát các thành phần của nhãn bánh. Sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, có tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng, bảo quản, vân vân. Sản phẩm phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và còn hạn sử dụng. Người tiêu dùng cũng nên mua bánh ở những địa điểm kinh doanh xác định, đáp ứng yêu cầu về điều kiện kinh doanh thực phẩm như có đủ trang thiết bị che đậy tránh bụi bẩn, mưa nắng, côn trùng xâm nhập. Bảo quản đúng quy định trên nhãn sản phẩm của nhà sản xuất.
Thưa quý thính giả, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA vừa đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong thông điệp trao đổi giữa hai bên nhân kỷ niệm 77 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi sự chiếm đóng của phát xít Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai.
Tổng thống Putin cho rằng việc thắt chặt quan hệ sẽ đáp ứng lợi ích của hai nước, đồng thời sẽ giúp tăng cường an ninh và ổn định của bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á. Ông Putin đề nghị hai nước cùng xúc tiến các nỗ lực chung nhằm mở rộng quan hệ song phương mang tính xây dựng và toàn diện.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng nhấn mạnh tình hữu nghị Triều Tiên-Nga đã được hun đúc trong chiến tranh thế giới thứ hai với chiến thắng trước phát xít Nhật. Kể từ đó, hợp tác chiến lược cũng như sự hỗ trợ và đoàn kết giữa hai nước đã lên một tầm cao mới. Ông Kim cho rằng hợp tác Triều Tiên-Nga sẽ phát triển dựa trên một thỏa thuận được ký kết tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều vào năm 2019.
Hồi tháng 4 năm 2019, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có chuyến thăm đầu tiên tới Nga để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo và cũng là hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên trong vòng 8 năm, kể từ sau khi cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Nga năm 2011.
Liên quan vụ nổ kho pháo hoa ở Armenia hôm qua, lực lượng cứu hộ Armenia đã tìm thấy thêm 2 thi thể tại địa điểm xảy ra vụ nổ, nâng số người tử vong lên 5 người. Thông tin do hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Armenia vừa cho biết.
Vụ nổ xảy ra hôm qua đã phá hủy kho pháo hoa trong một trung tâm mua sắm ở thủ đô Yerevan của Armenia. Theo thông tin ban đầu, 3 người đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong vụ nổ kho pháo hoa này. Hiện các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong đêm. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Armenia xác nhận, kết quả điều tra ban đầu cho thấy 2 vụ nổ lớn đã làm sập một phần của tòa nhà chứa kho pháo hoa.
Vụ cháy nhà thờ Abu Sefen ở Ai Cập ngày hôm qua khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy sự cố chập điện chính là nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này.
Thủ tướng Ai Cập Mustafa Mebeli đã đến thăm những người bị thương tại các bệnh viện, đồng thời cho biết chính quyền nước này sẽ hỗ trợ lên tới 5.300 đô la cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và hơn 1.000 đô la đối với những người bị thương. Theo ông Mebeli, nhiều hình thức hỗ trợ khác cũng sẽ được cung cấp tới gia đình các nạn nhân trong thời gian tới. Ngoài ra, các tổ chức xã hội sẽ hỗ trợ thêm 2.600 đô la cho gia đình các nạn nhân. Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn tới Ai Cập và gia đình các nạn nhân.
Thưa quý thính giả, hôm nay 15 tháng 8 là tròn một năm Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước Afghanistan. Sau khi lên nắm quyền thì Taliban đã cam kết sẽ xây dựng một đất nước Afghanistan mới để được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Tuy nhiên, dưới sự điều hành của Taliban, Afghanistan vẫn còn rất nhiều vấn đề nổi cộm.
Từ khi Taliban lên nắm quyền, Afghanistan rơi vào tình trạng bị cô lập quốc tế. Chính quyền mới không chấp nhận nhiều điều kiện mà bên ngoài đưa ra. Ngay trong chính nội bộ Taliban cũng bị chia rẽ về quyền lãnh đạo. Số vụ tấn công bạo lực khắp Afghanistan đã giảm đáng kể, nhưng IS vẫn tiếp tục nắm mục tiêu và cộng đồng tín đồ Hồi giáo Shiite chiếm gần 20% dân số Afghanistan.
Quốc gia Tây Nam Á này còn đang phải đối diện với thảm họa kinh tế với một nền kinh tế què quặt bên bờ sụp đổ. Đồng nội tệ của Afghanistan mất giá, rớt xuống mức thấp nhất trong 2 thập kỷ qua. Giá nhiên liệu, lương thực đã tăng 75%.
Hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh trong 2 năm qua khiến sản lượng lương thực và cả nền kinh tế của Afghanistan khủng hoảng nghiêm trọng. Theo nghiên cứu của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em, 18 triệu 900.000 người Afghanistan, bao gồm 9 triệu 200.000 trẻ em có thể phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực khẩn cấp hoặc nghiêm trọng trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2022.
Sau khi Taliban lên nắm quyền, thì Mỹ và các nước phương Tây đã đóng băng khối tài sản trị giá gần 10 tỷ đô la của nước này. Ngoài ra, các nước phương Tây cùng các thể chế cho vay quốc tế cũng đã đình chỉ tạm dừng nhiều khoản vay, khoản viện trợ cho Afghanistan cho tới khi nào Taliban thực hiện các cam kết của mình với người dân trong nước.
Ngoài tình hình nhân đạo ngày một tồi tệ, các quyền cơ bản của người dân Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, cùng các nhóm sắc tộc thiểu số đang ngày một xấu đi. Đây chính là những thực tế khắc nghiệt mà người dân Afghanistan đang phải trải qua kể từ khi Taliban trở lại cầm quyền.
Taliban đã áp đặt một loạt các hạn chế với phụ nữ, như cấm phụ nữ tham gia công việc của chính phủ, kiểm soát quần áo họ được phép mặc và cấm phụ nữ đi ra khỏi thành phố một mình. Mới đây, Taliban không cho phụ nữ lên máy bay trừ khi có người thân là nam giới đi cùng, đồng thời tiếp tục đóng cửa các trường trung học cho nữ sinh. Taliban tuyên bố hôm nay, 15 tháng 8, là ngày nghỉ lễ toàn quốc để kỷ niệm một năm lực lượng này lên nắm quyền ở Afghanistan. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều phương thức phong phú, kịp thời, sát thực tiễn, Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Bình Thủy đã và đang nỗ lực quyết tâm làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết nhân dân, chung sức đồng lòng thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phóng viên Lê Thúy có ghi nhận.
Ở phường An Thới, ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã triển khai thực hiện 3 công trình với quy mô lớn và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân. Đáng chú ý là cùng nâng cấp hẻm 75, khu vực 4 đường Cách mạng tháng 8. Nhà nước đầu tư kinh phí 1 tỷ đồng, vận động nhân dân hiến 100 mét đất và mỗi hộ dân đóng góp vài chục triệu đến cả 100 triệu đồng, tổng kinh phí 800 triệu đồng để nâng cấp hẻm. Hiện con hẻm đã khang trang thông thoáng như một con đường, chứ không phải hẻm như tên gọi. Tuyến hẻm mở rộng, nâng cấp hoàn thành đã tạo sự thuận tiện đi lại sinh hoạt cho người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Thình, khu vực 4, phường An Thới phấn khởi chia sẻ.
Nói chung các hộ gia đình ai cũng mong muốn, thứ nhất là được cái đường chấn rộng thoải mái, thứ hai là thoát cái cảnh mùi hôi thối. Bây giờ nó nhìn ra tuyến đường ai cũng phấn khởi, vừa là đi thoải mái, vừa là giá trị căn nhà của mình ở cái mặt tiền.
Ông Nguyễn Văn Nhi, trưởng ban công tác mặt trận khu vực 4 phường An Thới cho biết thêm.
Tuyến đường để là nâng cấp, sửa chữa hoặc là làm mới hoặc là cái gì đó, thì cái vai trò mặt trận là tích cực lắm. Hãy đi từng nhà gõ cửa là coi như là họp hội rồi đôn đốc bà con và phân tích cho nó kỹ lưỡng những cái giờ thấu đáo thấu tình đạt lý để cho bà con hiểu rõ và bà con đồng thuận.
Làm tốt công tác tuyên truyền, các tổ chức thành viên trong hệ thống mặt trận đã có nhiều cách làm hay, thiết thực thông qua các mô hình hiệu quả. Đơn cử như Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà Nóc với mô hình nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tuy mới thành lập nhưng mô hình đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền đến với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn về các kỹ năng bảo vệ sức khỏe, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại bạo hành cho phụ nữ trẻ em tại các khu nhà trọ. Chị Trương Thị Lệ Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà Nóc cho biết thêm.
Hiện thí điểm đối với 5 nhà trọ trên địa bàn khu vực 4, đồng thời sẽ nhân rộng ở các khu vực khác. Cái mô hình này giúp cho chị em phụ nữ cũng như là trẻ em trên địa bàn phường cũng như là các phòng trọ này được tiếp cận các thông tin dễ dàng hơn.
Tùy vai trò chức năng của mặt trận, các tổ chức thành viên mà có những phương thức hoạt động khác nhau. Đối với mặt trận phường Thới An Đông thì tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và nhân dân xây dựng các mô hình tự quản tại các khu dân cư. Qua đó đã khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm của từng cá nhân trong giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh tại nơi cư trú. Bà Nguyễn Gái Hoài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới An Đông, nói.
Thì mặt trận phường cũng đã vận động xã hội hóa để chăm lo an sinh xã hội, đóng góp cái quỹ vì người nghèo.
Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.